Kiếm đạo độc tôn, chương 1567, tinh không hùng khuyển vương, góc truyện audio.com, bộ lạc Vĩnh Hằng có số nhân khẩu là 3.500 người, có cả thảy 1.050 gia đình, đầu lĩnh là Phong Bách Hùng, Vĩnh Hằng tôn giả Diệp Trần, phía dưới là các đại trưởng lão cùng với thủ lĩnh các đội thợ săn, đương nhiên, trước mắt Vĩnh Hằng bộ lạc vẫn chỉ là hình thức ban đầu, chờ sau bộ lạc càng cường đại hơn thì nhất định hắn sẽ gia tăng chức vị của nó. Với tư cách là Vĩnh Hằng tôn giả, quyền lực của Diệp Trần tương đương với đầu lĩnh Phong Bách Hùng, thậm chí muốn cao hơn một ít, bởi đầu lĩnh cần phải quản lý rất nhiều chuyện trong bộ lạc, còn Diệp Trần thì không cần phiền tâm như vậy. Đội thợ săn đã trở lại rồi, có rất nhiều thịt để ăn đấy. Vĩnh Hằng bộ lạc phát triển không ngừng, người của bộ lạc tự nhiên không cần phải lo không có thịt để ăn nữa. Trước mắt Vĩnh Hằng bộ lạc có cả thảy 8 đội thợ săn thay nhau lên núi săn thú. Khi có một đội thợ săn đã trở lại thì đội tiếp theo sẽ lập tức xuất phát, kể từ đó, dù là gặp phải địch nhân tấn công thì cũng có thể bảo toàn được lực lượng chiến đấu lớn nhất. Lão thôn trưởng, vị trí tọa lạc của Vĩnh Hằng bộ lạc quá vắng vẻ, đây là thời điểm nên di chuyển rồi. Diệp Trần như trước vẫn ưa thích gọi Phong Bách Hùng là lão thôn trưởng. Phong Bách Hùng gật đầu, đúng vậy, chung quanh chúng ta đã không còn thôn làng nào nữa rồi, nên di chuyển đến địa điểm mới rồi. Việc di chuyển cũng thập phần đơn giản, chỉ cần đem các nhà cửa trong thôn thu vào trong chữ vật linh giới là xong. Hoang thần đại lục bị hoang thần pháp tắc bao phủ nên khắp nơi đều là một mảnh sương mù, vì vậy muốn vẽ địa đồ là khó khăn trùng trùng điệp điệp, phải bỏ ra trọn vẹn một tháng thời gian thì mọi người mới tìm được một địa điểm lý tưởng để dừng chân. Thật tốt là trước đó cả đại thôn đều có tồn trữ thực phẩm nên trong suốt một tháng này cũng không có thiếu thốn. Dựa vào sơn thủy thì chỗ này là tốt nhất rồi. Rơi vào trong mắt mọi người chính là một dãy núi cùng một cái hồ nước lớn, dãy núi trải dài mênh mông, còn hồ nước trong vắt sáng long lanh, Vĩnh Hằng bộ lạc ở chỗ này nhất định có thể phát triển phồn vinh. Đông đông đông, từng tòa phòng ốc rơi xuống, hiện lên một vòng tròn khuếch tán, toàn bộ Vĩnh Hằng bộ lạc như được tạo thành từ nguyên một đám vòng tròn, sau đó, tất cả đại chí tôn liên thủ nhau bố trí ra trận pháp. Bộ lạc sở dĩ cường đại là ở chỗ có nhiều chí tôn, cũng có thể bố trí ra nhiều trận pháp, vì vậy địch nhân có muốn tấn công thì cũng gặp khó khăn, người của bộ lạc cũng có thể an toàn sinh sôi nảy nở ở bên trong. Sau này, nơi đây là nhà mới của chúng ta rồi. Phong Bách Hùng thập phần cảm khái. Các chí tôn khác cũng vạn phần cảm khái, bọn hắn tuy bị đại phong thôn chinh phục bây giờ lại giữ chức trưởng lão của Vĩnh Hằng bộ lạc hoặc là thủ lĩnh đội thợ săn, nhưng dù nói thế nào thì bộ lạc tựu vẫn là bộ lạc, thân là một thành viên của bộ lạc, vận mệnh của bọn hắn đã cùng một nhịp thở với bộ lạc rồi, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trận pháp mà Diệp Trần bố trí chính là bất hủ kiếm trận cùng hủy diệt kiếm trận, đối với trận pháp, hắn không tính là tinh thông, nhưng bất quá bất hủ kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý lại quá mức cường đại, kiếm trận ẩn chứa bất hủ kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý hoàn toàn có thể ngăn trở một hồi tấn công của siêu cấp chí tôn, còn nếu dưới siêu cấp chí tôn thì bất kể kẻ. Góc truyện audio.com, nào xông vào, dù không chết thì cũng muốn mất một ít ra đấy. Trận pháp không có bất kỳ trói buộc nào đối với người dân của Vĩnh Hằng bộ lạc, họ có thể tùy ý ra vào, đây chính là lực lượng của lời thề. Vĩnh Hằng bộ lạc dựa vào non nước, điều này đại biểu về sau không chỉ có thịt từ đất liền, mà dưới nước cũng có thịt để ăn nữa, người dân Vĩnh Hằng bộ lạc càng xem càng thích thú, rất nhanh, họ đã quên đi những phiền muộn khi rời bỏ nơi sinh trưởng trước kia của mình. Trong bộ lạc Vĩnh Hằng, mỗi ngày đều đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, hình ảnh bọn trẻ chơi đùa lúc nào cũng có thể thấy được. Bên ngoài Vĩnh Hằng bộ lạc, một đội thợ săn đang săn bắt thủy sinh hung thú ở bên trong hồ nước, một đội thợ săn khác thì lên núi săn hung thú trên đất liền. Diệp Trần đối với sự phát triển của bộ lạc cũng có một kế hoạch rõ ràng, rất đơn giản, đó là tích trữ lương thực. Thịt càng có nhiều thì việc phát triển bộ lạc mới không bị hạn chế, năng lực sinh sản của người hoang tộc cũng có quan hệ với việc ăn thịt, no bụng một bữa, bữa sau lại đói thì sẽ rất khó sinh sản được, bởi vì một khi không có thịt ăn thì sức khỏe sẽ yếu đi, mà sinh lực yếu đi rồi thì làm sao có dư thừa nguyên khí để sinh sôi nảy nở được chứ, phải biết rằng người dân hoang tộc ngay khi sinh ra thì đã có tu vi tinh cực cảnh, thậm chí là linh hải cảnh, nên tiêu hao nguyên khí là rất lớn. Cả ngày đánh nhạn thế nào cũng có thời điểm bị nhạn mổ mù mắt. Đội thợ săn thứ hai lên núi đã xảy ra chuyện, chết hơn 10 người hoàng giả, hai vị chí tôn là thủ lĩnh và phó thủ lĩnh. Tình huống cụ thể là, vào ngày thứ 12 khi đội thợ săn thứ hai lên núi, đã gặp phải một con tinh không hùng khuyển. Vị thủ lĩnh đội thợ săn thập phần quan tâm đối với tinh không hùng khuyển, nên rất muốn thuần phục một con, vì vậy đã không để ý đến lời khuyên can của những người khác, được ăn cả ngã về không, hắn quyết định bắt cho được tinh không hùng khuyển, nhưng nào đâu biết rằng, con tinh không hùng khuyển này không phải là tinh không hùng khuyển bình thường, mà là tinh không hùng khuyển chi vương thập phần hiếm thấy trong giống loài tinh không hùng khuyển, nó có huyết mạch thủy tổ của tinh không hùng khuyển. Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương sau khi bị chọc giận đã đại khai sát giới, giết chết hắn, phó thủ lĩnh cùng hơn 10 người hoàng giả của đội thợ săn thứ hai, nếu không phải Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương có sát tính nặng như những loài hung thú khác thì rất có thể toàn quân đội thợ săn này đã bị tiêu diệt rồi. Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương sao? Lần này để ta làm thống lĩnh, các ngươi dẫn đường đi. Diệp Trần bị đưa tới hứng thú, hắn vẫn muốn có một con Tinh Không Hùng Khuyển, vậy mà lần này lại xuất hiện Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương nên tất nhiên sẽ không bỏ qua, vì vậy đã chuẩn bị để cho những thành viên may mắn còn sống sót của đội thợ săn thứ hai dẫn đường. Tôn giả không thể được quá nguy hiểm, có chí tôn khuyên can, Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương tương đương với siêu cấp chí tôn, hơn nữa phòng ngự thân thể cực kỳ cường đại, căn bản không phải Tinh Không Hùng Khuyển bình thường có thể so sánh, Diệp Trần một khi gặp chuyện không may thì tiền cảnh của Vĩnh Hằng bộ lạc bọn hắn sẽ không còn được tốt đẹp như trước nữa, có lẽ qua một thời gian ngắn cũng sẽ bị bộ lạc khác chinh phục mà thôi. Không cần ngăn cản đâu, ta tự có chừng mực, Diệp, góc chuyện audio.com, Trần tâm ý đã định, đã như vậy tôn giả cẩn thận là hơn. Phong Bách Hùng biết rõ tính cách Diệp Trần, nếu tiếp tục ngăn cản thì chỉ biết làm hắn mất hứng mà thôi. Hôm sau, Diệp Trần dẫn đầu các thành viên còn sót lại của đội thợ săn thứ hai xuất phát. Ở bên trong dãy núi, mây đen lượn lờ, phạm vi linh hồn lực lan ra chỉ có được vài dặm, cũng may bản thân Diệp Trần có U Minh Thánh Nhãn nên có thể thấy được phạm vi mấy ngàn dặm. Tôn giả, là hướng này. Một thành viên thợ săn chỉ phía trước. 3 ngày đi qua, đám người Diệp Trần đã đi tới khu vực qua lại của Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương. Chính là trong chỗ này, thành viên đội thợ săn thứ hai có chút khẩn trương, nguyên một đám nhìn quanh bốn phía, sợ Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương đột nhiên xuất hiện. Đừng sợ, đã có ta ở đây. Diệp Trần vỗ bả vai một người trong đó. Đứng tại chỗ cao, Diệp Trần đang trông xem bốn phía thế nào, ồ. Chợt Diệp Trần đôi mắt sáng lên, vốn dĩ hắn cho rằng Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương đã đi khỏi chỗ này, nhưng không thể tưởng được lại phát hiện được hang ổ của nó ở bên ngoài 800 dặm. Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương thập phần mẫn cảm, tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, liền lướt ra khỏi ổ, thế nhưng vô luận là ánh mắt của nó nhạy cảm như thế nào thì cũng khó có thể phát giác ra điều khác thường. Hắc lão đại, Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương tiếp tục trở về ổ của mình ngủ rồi. Chỉ chốc lát sau, đám người Diệp Trần đã đi tới bên ngoài hang ổ của nó. Giống, Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương chui ra, thân thể của nó cao hơn rất nhiều so với Tinh Không Hùng Khuyển bình thường, bộ lông màu nâu nhạt của nó rất rậm rạp, hiện ra một vẻ kim loại sáng bóng, mà ở trán của nó lại có một dấu kim ngấn nhàn nhạt, nếu không cẩn thận quan sát sẽ rất khó phát hiện ra sự tồn tại của kim ngấn này, vị thủ lĩnh của đội thợ săn thứ hai không phát hiện ra cũng là rất bình thường. Đồng tử mắt màu xanh lục liếc quét qua Diệp Trần, thân thể Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương hạ thấp xuống rồi giống lên một tiếng, tùy thời chuẩn bị phát động công kích mãnh liệt. Tốt cho một con Tinh Không Hùng Khuyển Vương, một mình nó đủ để hơn 100 con Tinh Không Hùng Khuyển bình thường. Diệp Trần cười ha ha, cất bước đi về hướng đối phương. Cuồng phong tỏa ra như muốn quét tất cả mọi thứ xung quanh. Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương đã đánh một đòn phủ đầu về phía Diệp Trần, móng vuốt sắc bén của nó chợt dài ra, đạt tới 5 thước, vị phó thủ lĩnh của đội thợ săn thứ hai chính là đã bị móng vuốt này xé nát. Cách trương,